Đây là chương trình Phật pháp Bút Pha Tham Ma trên Văn Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm, hành chính lãnh lễ chư tôn đức và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milandas Ban Tát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là sự quy định điều học, sẽ do thượng tọa Tuệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư. Phật Thế Tôn. Nhân tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật Bảo, nguyện cầu đức Pháp Bảo, nguyện cầu đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Phú sa phú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Kim. Đề tài hôm nay, sự quy định điều học. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, con kính thỉnh đại Thượng Tọa Pháp Đăng ạ. À.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, con nghe phụ lên nữa rồi à. Dạ, không biết phụ bị nhấp mít thì xin thỉnh cái bàn tay rồi phụ lên.
Một giờ thì việc nào cũng lấy đi.
Dạ. Dạ, sư tướng mít mời cô vô thường lên ạ. Dạ.
Mô Bụt Thầy Dạ, dạ. Có lẽ thượng tọa Pháp Văn vừa vào rung trở lại, con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Năng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Alo. Alo. Chị nghe được không? Bài học hôm nay thì chúng ta học về cái con một cái định nhìn học giới thì chúng ta gọi chung là luật, nó rất là hợp lý. Và ở trong đây thì được vua đã thắc mắc, nói về cả cái vị đương thời, có những cái vị mà từ thầy thuốc, những vị đương thời đã biết những cái bệnh về chế những thuốc, rồi ta biết cái con rồi thông chế những cái học giới như là 150 điều học, mà để khi là chưa bị tu sai phạm rồi á thì nhà lý chế là làm cho người ta có những cái lời nói không tốt rồi ngồi chuyện học giới. Thì Đức Phật này cho biết rằng với cái toàn trí mà biết được chuyện xảy ra như vậy, nhưng mà những người chế định những học giới á thì làm cho những người mà ở mới vào tu họ thấy những học giới là sợ và không có người, chưa có người gì, hoặc là chưa có ai vi phạm mà Đức Phật đã chế độc giới như vậy thì nó không có phù hợp và chỉ khi nào người ta phạm rồi ngài chế với độc giới như vậy thì điều này là người ta phàn nàn và đúng theo pháp luật. Còn nếu chế trước đó thì có nhiều người họ không có tin, họ có những lời ủy bán thì họ sẽ phải nhiều cái đau khổ đối với họ, nên Đức Phật coi một chế định độc giới là phù hợp và đúng lúc đúng thời, có đường tự có cái sự ca tháng tiền hà có cái sự tính tâm và có cái lỗi lầm thì Đức Phật cũng chế định giới. Thì cái bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe từng tờ thầy truyền thuyết giảng của bài học hôm nay, và bây giờ thì mời cả sư quan hữu học và bài học là chúng ta sẽ được nghe từng tờ thầy truyền giảng của bài học hôm nay.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc chánh kinh của bài học hôm nay. Đức Phật chế luật hợp lý. Thưa Ngài Nagasena, những người đã là những vị thầy ở thời quá khứ của các người thầy thuốc, tức là Narada, Thamantari, Angirasa, Kapila, Kandaraki, Sama, Atura, Babbakachayana, tất cả các vị thầy này cùng một lúc biết một cách trọn vẹn về tất cả các điều ấy, là về sự phát sanh của bệnh, sự khởi đầu, bản chất, nguồn sanh khởi, cách chữa trị, việc cần làm, thành công hay không thành công, nghĩ rằng ở cơ thể này chừng này thứ bệnh sẽ phát sinh, sau đó gom chung lại một mối, rối buộc lại sợi chỉ đầu mối, sau đó gom chung lại mối rồi buộc lại sợi chỉ đầu mối. Tất cả những vị này không phải là các bậc toàn tri, trái lại Đức Thế Tôn trong khi là đấng toàn tri với trí tuệ của vị Phật, biết được sự việc ở vị lai rằng trong chừng ngày Ngài đã không quy định điều học một cách toàn diện, đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, tiếng xấu đã rõ rệt, sự sai trái đã lan rộng, đã đi xa, trong khi dân chúng phàn nàn, rồi vào từng thời điểm một, Ngài đã quy định điều học cho các đệ tử. Tâu Đại Vương, đối với Đức Như Lai, điều này đã được biết đến. Vào lúc này, trong lúc những người này đang phàn nàn, 150 điều học có tính cách phụ trội sẽ được quy định. Tuy nhiên, Đức Như Lai đã khởi ý như vậy, nếu ta đã quy định 150 điều học có tính cách phụ trội vào một lúc, số đông người sẽ có sự hoảng sợ. Ở đây có nhiều việc cần phải gìn giữ, quả là việc khó khăn để xuất gia ở giáo pháp của Sa môn Gotama. Thậm chí những người có ý định xuất gia cũng sẽ không xuất gia, và họ sẽ không tin vào lời nói của ta. Trong khi không tin tưởng, những người ấy sẽ đi đến chỗ đọa đài. Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, sau khi làm cho họ nhận thức nhờ vào sự thuyết giảng giáo pháp, khi sự sai trái đã rõ rệt, thì ta sẽ quy định điều học. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu đối với chư Phật. Thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường đối với chư Phật. Trí toàn tri của Đức Như Lai lớn lao đến thế. Thưa Ngài Nagasena, điều này là như vậy. Ý nghĩa này đã khéo được giải thích bởi Đức Như Lai. Sau khi nghe rằng ở đây có nhiều việc cần phải gìn giữ, sự hoảng sợ có thể sanh khởi ở chúng sanh, thậm chí không có đến một người có thể xuất gia ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tùy Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thắng Khai Giá. Vô thầy chúng nghe rõ không ạ?
Dạ, cảm ơn thầy chúng.
thành kính đến đền đến Đức Phật đến giáo pháp đến Pháp Tăng kính lễ đến tượng tòa Pháp Tăng tượng tòa Pháp Tăng đến các minh hành lễ đức truyền nhẫn sư thiện bảo cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ của sư Phật tử.
Dạ, xin bắt đầu vào thời gian.
Arahang sama sambuddho bhagavata sakkavantam athivade mitva khato bhagavata sammo thammang namasami sapatipanno bhagavato sakkavantam sankhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm thành thành cố ý thân dương ở nước Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bây giờ quê lực của Tam Bảo hàng do hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư nhé. Thì kính bạch với ngài kính thưa toàn thể đệ chúng có thể nói trên cái tinh thần lập pháp hay là chế định luật của giáo lý nhà Phật khác hơn các tôn giáo khác, và có thể nói các vị giáo chủ của tôn giáo khác thường thì người ta sẽ lập trình một số cái việc này một số điều nọ để mà đưa ra, và điều đó nó cũng hạn hữu. Nhưng ngược lại ở đây Đức Phật ngài khi có cái có sự kiện chứ có nguyên nhân thì ngài mới làm, ngài mới thực lập các cái học giới. Thì kính thưa quý vị, có một điều đặc biệt chúng ta nhớ đối với Phật ngài làm, Phật ngài làm cái việc gì nó cũng phải có duyên, nó phải cũng có cái hữu duyên, nó có cái duyên khởi và nó có cái duyên duyên tùy tùng, duyên hay duyên thuận, duyên nghịch của chính nó. Và chính vì cái trí tuệ của Đức Phật nó là trí tuệ của ba thời, của quá khứ hiện tại của vị lai, bậc toàn tri toàn giác của ba thời, biết về quá khứ, biết về hiện tại và biết về tương lai. Đức Phật ngài biết rằng các vị đệ tử của ngài sẽ phạm những học giới nào và nó sẽ ra sao. Đây là một điều chúng ta nhớ. Khác hơn các cái vị lương y khác, và trong ví dụ của vua Milena biết được các thứ bệnh hết và quy về một mối để điều trị. Ở đây chẳng những ngài biết về các sự kiện nó sẽ diễn ra trong tình huống nào, trong sự kiện nào, chứ ngài vẫn không nói, bởi chuyện nó chưa tới ngài không nói. Một điều đặc biệt tức là ở điều đó sau ngày thuyết học giới đó cho tới ngày hôm nay vẫn còn hiện hữu bao nhiêu học giới đó. Nó khác hơn các vị giáo chủ khác, có thể là sau khi vị ấy viên tịch có thể chữa, có thể sửa, có thể đổi vân vân. Mà vậy thì chúng ta nhớ rằng đã là chính là trên tinh thần kinh điển của Tam Tạng mang tính nguyên thủy Phật giáo về lực định tỳ kheo chỉ là 227 giới, mà ngày hôm nay đã có một số cũng là Phật giáo mà nó đã cải đổi, thì chúng ta thấy Phật giáo phát triển người ta đã cải đổi nhiều hơn nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy để làm gì? Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài biết hiểu biết tất cả, còn ngài định chế với cái số lượng như vậy, với cái lượng giới như vậy và theo cái duyên khởi như vậy, bao nhiêu đó mà chúng ta thực hành còn chưa xong, còn chế còn định cái gì nữa? Dạ. Và quả thật như vậy thì mỗi cái duyên sự là mỗi cái học giới. Là không bao giờ tự mình hôm nay ta chế cho các ngươi điều học thứ nhất, điều học thứ hai, điều học thứ ba, điều học thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ mười, vân vân, 100, 200, 300 gì đó không còn. Mà học giới này có sự xuất hiện khi mà có một người đệ tử của ngài vi phạm, làm cho người đời người ta ta thán, người đời người ta khiển trách, người ta nói như thế này, người ta nói như thế kia. Từ đó Đức Phật ngài đã định chế, kể từ nay tùy theo nào vi phạm làm như thế, do thân do khẩu ý bất tịnh mà thực hiện như vậy thì phạm ba la di này, phạm tăng tàng này, phạm ứng xả đối trị này, hoặc là phạm đúc cá tá này, phạm tất ác này, vân vân. Thì chính Đức Phật ngài ngài có sự hệ thống hóa từng tự pháp và lực của ngài theo cái hành động, theo cái tội trạng, chúng ta tạm gọi là cái tội trạng đó mà do thân do khẩu bất tịnh mà vi phạm. Điều thứ nhất chúng ta thấy Đức Phật ngài là một vị cao minh. Cao minh ở chỗ tức là cái gì? Phật ngài là một vị tức là chúng ta thấy dân chủ vô cùng. bằng một cái khả năng tuệ giác, bằng một cái trí tuệ, bằng một vị thống lệ, coi như là Ngài là thầy cả chư thiên nhân loại này, nhưng điều Ngài cũng vẫn không lấy cái quyền thầy cả đó ra để mà áp đặt hay để mà ban cái học giới, mà chính phải có dân sự. Điều này chúng ta thấy nó có một cái rất là đặc biệt, rất là tốt đẹp mà chúng ta thấy ở cái điểm sâu của Phật giáo. Khi mà chúng ta ngày hôm nay định chế, nếu như Đức Phật không chốt ở chỗ đó, thì ngày hôm sau các vị cao đồ xuất hiện thì sẽ định chế tiếp tục nữa. Mà khi những gì mà những học giới nào mà Đức Phật định chế, nó đều là hợp với ba thời cả, quá khứ cũng như vậy và tương lai, hiện tại, hồi thời Phật còn hiện thế và cho tới ngày hôm nay, thì những học giới đó đều mà chưa tăng có vi phạm thì cũng xoay quanh những học giới đó. Và có một điều quy định là khi mà những cái điều gì mà bị đời khiển trách, thì mà hợp tăng khiển trách lên cái điều đó, thì Đức Phật này cho phép, tức là này dẫn cho một cái điều mở trong học giới, đó chính là chúng ta thấy ngày mở ra, nếu như là cái điều gì mà đời chê trách thì tăng chúng có thể hợp lại, thì xem như đó là một điều luật mà không có nêu lên ở đây là lời của ai cả, mà chỉ là chính vì đây là một điều mất đến cái lợi ích của tăng đoàn, mất đến cái lợi ích của Phật pháp, là làm suy giảm cái niềm tin cho những người đã có niềm tin, những người chưa có niềm tin, làm cho cái niềm tin nó bị suy giảm vân vân. Thì những ai chưa có niềm tin thì không có niềm tin Phật pháp nữa. Thì như vậy đó, thưa quý vị, cái tính như vậy đó, cái tính gọi là cái tính tôn trọng, cái tính dân chủ và cái tính coi như là rất là tự do với những người có tính tự giác, với những người có tính hiếu tu. Quả thật thì chúng ta thấy giống như trường hợp mà đặt chế nhiều cái họ học là chế nhiều cái giới luật quá, thì gây lên một cái sự nặng nề vô cùng. Và quả thật như vậy, quý vị biết là xây quanh, xây qua, xây lại, xây dòng, xây tới, xây lô gì. Nếu như chúng ta không suy nghĩ trong một cái cách, thì tất cả nó đều là thuộc chế điều của Phật hết. Như vậy thì cái sự thực hành, cái người nhìn thấy thì người ta thật sợ rồi đứng chia vào tu. Thì cái câu mà chính ngày mai sẽ nói trả lời cho chung vô minh lên là, thì bây giờ nếu thì người ta khiếp sợ như vậy. Rồi quý vị thấy là quý vị thọ trì ngũ giới thì nó tạm thời, chứ quý vị thọ trì lên bát giới là chúng ta thấy hơi khó khăn. Chứ đừng nói chi chưa tăng, nó rất nhiều, gấp 20-30 lần, 30-40 lần đối với cái sự gìn giữ giới của quý vị. Thì quý vị, chính quý vị cũng cảm thấy khiếp, nó dừng nói chi mà đeo mang nhiều quá, thấy nhiều quá thì cảm thấy hơi khiếp. Mà khiếp như vậy thì thời cái sự hoảng sợ, cái sự người ta sợ nếu mà thụ giới hay là đã được thọ giới, được thụ giới thì chúng ta không có gìn giữ được, thì như vậy thì một điều tức là họ rất là e ngại. Có thể nói Phật pháp này trải qua từ đông sang tây, từ làng mạc xa xôi cho đến phố thị thành, và bao 25 trên 25 thế kỷ nay mà thế giới còn tồn tại, thì nhờ cái gì, kính thưa đại chúng, nhờ thước đo của quý đại giác, tức là nhờ thước đo của luật, nhờ cái nền tảng của luật. Ngày nào mà chứ vị tỳ kheo còn thực hành giới luật, ngày nào các tỳ kheo xem trọng giới luật, lấy giới luật làm căn bản, lấy giới luật làm thầy, lấy giới luật làm hướng đi, sống với nhau bằng cái giới luật, sống với nhau bằng một cái thân hòa, khẩu hòa, giới hòa, kiến hòa, lợi hòa, ở đây giới hòa, tức là các vị đó có sự tôn trọng, có sự thọ trì chính cái học giới của mình, xem cái giới của mình như là gà mẹ mà giữ gìn gà con, người chồng giữ gìn đôi mắt còn lại của mình, một cái mắt còn lại của mình như thế nào đối với người thụ giới, đối với người tác giới, đối với người thọ giới, thì hãy xem đó chính là giới là một cái huệ mạng, cái huệ mạng của chính họ, giới cũng chính là cái huệ mạng của, chính là một cái sự phát triển và cái sự tồn vong đối với Phật pháp. Ngày nào mà các thiện nam tử còn thọ trì giới lực, còn giữ các học giới mà Đức Phật đã được ban hành, đã khéo ban hành, đã được định chế, thì ngày ấy chúng sinh còn có điều kiện để lễ bái, chúng sinh còn có điều kiện để cúng dường, cũng như là ngày đó chúng sinh còn hữu duyên hữu phúc thấy được và biết được các vị này vẫn còn tuân thủ theo những lời dạy của Đức Phật. Quả thật, một ngày một càng đi, kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ thấy cái sự xuống dốc trên tinh thần Phật pháp. Như giờ này không thể, dù vậy cũng còn là sạch, nghĩ sao có đốt nhà dột thôi ơi. Chúng ta không phải dựa trên tinh thần giới lực mà chúng ta có sẽ là như thế này, sẽ là như thế nọ. Đức Phật có một cái trí tuệ hay không, có tự giác của chính Ngài. Ngài thấy được ngày sau nó sẽ ra sao, nó như thế nào, cho đến một thời kỳ nào sẽ còn chư tăng học giới, cũng như là thời kỳ nào tạng luận sẽ mất, và thời kỳ nào tạng kinh sẽ mất và tạng luận nó mất xuyên, và còn lại tạng luận và tạng luận đó được duy trì bao nhiêu điều học, bao nhiêu học giới. Cho nên chúng ta thấy sau này mà cho tất cả ngày sau mà khi các học giới không còn nữa, một vị tỳ kheo ngồi thờ mạt pháp chỉ còn đeo một miếng vải mà giữ năm giới, mà ai cúng dường cho vị đó cũng phước báo vô lượng công đức. Chúng ta nghe một điều này chúng ta thấy lạ, nhưng chúng ta thấy rằng một ngày một cái gì Phật pháp nó mất đi, nó giảm đi một cái giá trị uy nguyên, một cái như thị, một cái trạng thái như thị, như thị luật, như thị pháp, như thị kinh. Thì như thế cái gì cũng vậy, Phật pháp này nó hiện khởi thì Phật pháp này nó cũng sẽ biến diệt, nó cũng sẽ lần lần sẽ kết thúc. Chân lý thì muôn đời vẫn là vậy, nhưng điều ở đây chúng tôi muốn nói, cái sự thừa hành của người ngày nó càng mất đi. Chẳng hạn như chúng ta thấy, ví dụ như là ngày hôm nay để tiền thấy để nhất, để nhị, để tam, để tứ sa môn, để nhất, để nhị, để tam đạo, để nhất, để nhị, để tam tứ quả, thì quả thật là khó. Bởi vì sao khó? Bởi vì một ngày cái tinh thần tiến tu, một cái tinh thần mà đạt được một cái phước mà để họ có đầy đủ về cái pháp độ, thì nó kém, chúng sinh hiện nay nó kém so với thở Phật hiện tiền và sau hẹn Phật tịch một thời gian, cho tới ngày hôm nay thì rất là ít. Khi hiểu như vậy thì chúng ta thấy có một số người nhiều khi tu tập, họ xác định người này chứng đắc như thế này, người này chứng đắc, người nọ chứng đắc như thế kia, thì chúng ta không vội tin, chúng ta cũng không vội bỏ, mà chúng ta phải có sự suy xét rõ ràng. Ở Đức Phật ngày chết một cái định giới, thì cái đó nó hợp lý vô cùng. Cái đó nó đầy đủ một cách hoàn bị, chứ không phải là nó có hơi thở. Mà đây chính là cái gì? Đời sau sẽ có người vi phạm như thế, đời sau sẽ có người làm như thế nào. Và ta công bố các ngươi phải cố gắng thọ trì những giới luật mà vị địa mà ban hành. Như chúng ta thấy một điều đặc biệt đó là phải có thuyết giới, phải có Bồ Tát. Đối với chư tăng phải có thuyết giới, phải có Bồ Tát. Hàng mỗi nửa tháng, đối với các thầy tỳ kheo ở trong chùa, nếu như là một vị thì cũng có cách Bồ Tát của một vị, hai vị, ba vị cũng có cách Bồ Tát của ba vị, và bốn vị thì có cách Bồ Tát của bốn vị, mà bốn vị trở lên thì Đức Phật ngài phải nghe dạy rằng là phải thuyết giới bổn ba la đề một số. Mục đích thuyết giới bổn ba la đề một số ở đó là trùng thuật lại những học giới của Phật, có một câu có như là tari sút thiết thay sinh mệnh tồn tại mà tôi thấy yêu mày tăng thá ra mí. Học giới mà chúng tôi vừa trình bày, đây là bất cận trụ, đây là 13 tăng tạng, đây là hai bớt, đây là 75 ứng hợp pháp, coi như là đây là ứng xả đối trị, đây là ứng đối trị, đây là tác ác, quân phân các cái tội này, chứ vì hành giả nào có phạm thì hãy nói ra, và không phạm thì xin các hãy im lặng. Như là chúng ta nhớ mấy cái lần khi Phật tử có tham dự cái tuyên ngôn tăng sự vô y ca thi ná đó, thì khi cái tuyên ngôn dân sự tăng sự vô y ca thi ná, tuyên ngôn dân tăng sự vô y ca thi ná như thế nào thì cứ thú vị, thì cũng phải trình tăng để cho tăng biết. Sau khi tăng biết rồi và tăng nhất trí à giáo à, ý này cho vị nào, vị nào sẽ được thọ nhận, vị nào không được, à, tại sao à, giáo ý cho vị này, bởi vì vị này là ý của một vị này được tăng nhất định chỉ giao cho vị đó, thì một cái sự hòa hợp, một sự hòa đồng tăng sự mà thuyết giới như vậy bởi mỗi nửa tháng, thứ nhất là để trong sạch quá, để nhắc lại lời dạy, để nhắc lại kinh luật và đặc biệt là luật, nên nhắc lại các học giới mà có một sự hòa đồng, có một cái sự tiến tu. Vị tỳ kheo nào mà không tham dự, không tham dự ngày lễ Bồ Tát đó thì xem như bị đó phạm tội, và vị đó sẽ bị gia tăng kiểm trách. Tại sao là một vị tỳ kheo mà không không xem trọng cái ngày thuyết giới đó, cái sự Bồ Tát đó, cái sự Bồ Tát đó nó nhằm cũng thể hiện cái sự hòa đồng, hòa đồng cái sự chung sinh hoạt. Thường thì có một số nơi hay là ví dụ như ở các cái nơi khác thì người ta không thuyết giới, người ta chỉ thuyết giới vào cái mùa ăn cư kiết hạ, còn riêng về các sư nam truyền thì đặc biệt tức là mỗi nửa tháng phải làm lễ Bồ Tát. Thì chúng ta thấy có cái luật chế định là một chuyện, một cái thứ hai cái người thừa hành mà quý vị biết là nội chỉ 227 giới thôi, tụng cả tiếng đồng hồ, tụng đọc cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ, mà tụng ngắn gì thì cũng phải nửa tiếng đồng hồ, tức là Patimokkhan Nithitam, tức là tóm tắt á, tóm tắt gọi là Sankhepa, tức là Patimokkhan Sankhepa, tức là giới bổn mà đọc mà tóm tắt những cái điều chính yếu á thì cũng là khoảng trên nửa tiếng đồng hồ hoặc là nửa tiếng, thì chúng ta thấy nó nhiều lắm. Để mục đích để chư tăng có một sự hòa đồng, chư tăng có một sự ôn mà nhắc lại như học giới mà Đức Phật ngày ban hành. Khi chúng ta hiểu và biết như vậy, chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật ngày đặc biệt lắm. Thì đặc biệt là cái như thế nào cũng thú vị. Khi có duyên, khi có sự gì về sau, người ta không thể phải chê trách gì Đức Phật sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Mà vì thế cho nên bao nhiêu đó cũng là bao nhiêu tâm tư của con người mà do tham lam, sân hận, si mê hay ái dục tiền nghi nó ngủ ngầm. Các cái pháp tiền ảo tiền nghi nó ngủ ngầm từ bao đời nay. Thì người quá khứ cũng là như thế, người hiện tại thời Phật mà chúng sinh phàm phu cũng như thế, và tương lai như thế này thì cũng là các ái dục đó, các phiền não đó, các cái bất thiện pháp đó mà nó sanh trong thân, trong tâm và trong lời nói của chúng sinh phàm phu thì phải vi phạm nó như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật ngày tuyệt vời, hiểu biết tất cả, được hiểu biết được cái tâm của con người, hiểu biết được cái tình của con người, hiểu biết được cái sự của con người, hiểu biết được cái lý của con người. Bởi vì khi con người sợ, có người sợ thì không dám thừa hành, không dám tu tập và không dám thực hành. Mà khi không dám thừa hành, không dám tu tập, không dám thực hành thì kính thưa quý vị, thời người ấy sẽ không đạt được cái sự an lạc, không chấm dứt được cái sự sanh tử, và người bị ấy phải đau khổ trầm luân nữa. Cho nên chúng ta thấy hết sức là tuyệt vời. Phật đã nói rằng chỉ bao nhiêu chừng đó là Phật sợ, bao nhiêu đó là cũng đã vừa đủ. Chừng đó chỉ nếu mà Như Lai giới nhiều học giới quá, học giới quá thì người ta sẽ hoảng sợ, người ta lo lắng, người ta không dám tu, người ta sẽ không dám thọ trì. Thì chúng ta thấy bao nhiêu học giới đó quả thật thì chúng ta thọ trì được một học giới này là chúng ta thọ trì được học giới kia. Nếu như trên tinh thần Phật pháp không? Chứ cái người, con người có cái niềm tin, họ không có sự lo sợ. Sao phải có niềm tin mà họ chấp nhận được? Thì niềm tin đây chính là cơ sở để phát huy tất cả các thiện sự. Và niềm tin đầu tiên về khả năng của mình có thể thọ các giới này, khả năng của mình có thể thọ các cái học giới này, nó bao nhiêu điều đó có thể được. Còn nếu như đầu tiên sợ quá, chắc chắn ô trời chúng ta, mình sẽ làm không nổi, mình sẽ thọ trì không xong. Bao nhiêu đó là cái sự thối thất. Cái sự thối thất nó xuất hiện, thì cái sự thối thất xuất hiện đồng với cái sự sợ hãi. Và họ không dám, họ không dám dấn thân, họ không dám thọ trì. Và khi họ đã thọ trì, có cái niềm tin họ thọ trì được cái giới thứ nhất, thì các giới thứ hai và bao nhiêu học giới của Đức Phật ngài ban cho, ngài ban để là định chế. Thì khi nói như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài hết sức tuyệt vời. Cho tới ngày hôm nay thì như mà Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được tiến hành cho tới ngày hôm nay mà không mất đi một cái giá trị uy nguyên, một cái giá trị chân như của nó, chính là học giới không bị sửa đổi, kinh luật không bị cải lý, cải sự để phù hợp theo văn hóa, phù hợp theo cái trào lưu của con người, của xã hội. Mà cũng không có ai nói rằng giáo lý của Phật xưa nó khác ngày hôm nay, mà cũng không ai chê rằng các học giới của Đức Phật nó còn không còn phù hợp trong cái ngày thời hiện đại này nữa, hoàn toàn không có. Thời hiện đại này hay là đương đại của Đức Phật và trước kia nữa thì cũng là như thế. Bởi vì do tâm phiền não, do thân ác khẩu ác và ý ác của tất cả chúng sinh ba thời nó giống nhau, nó giống nhau lắm. Và như vậy, và ngày hôm nay thì nhiều cái công cụ của vật lý, nhiều cái sự của giá trị vật chất nó nhiều, cho nên người ta tha hóa, người ta giảm bớt, người ta bỏ, người ta không thọ trì một cách chuẩn xác hết các cái học giới mà Phật đã ban. Chứ sự thật ra những điều đó là những gì mà cần thiết, những gì mà mang đến tốt đẹp, những gì mà cảm thấy hợp lý, thì chính Đức Phật ngài không có chừa một cái gì cả. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ngài làm cái việc gì cũng vậy, làm trong cái duyên nó tới, duyên nó hiện hữu, thì trên cái duyên đó Đức Phật ngài mới tùy lý tùy nhân tùy duyên đó mà ngài định chế các cái học giới. Nói đến đây chúng ta nhớ lại Đức Phật ngài làm cái việc gì cũng vậy, ngài tế độ những người hữu duyên này mà ngài mới tế độ. Và ngài nói như gì nó đều có cái duyên, nó đều có một cái nhân, cái sự, chứ không phải tự động nói, chứ không phải là tự động ngài ứng khởi bởi vì thấy, bởi vì biết, bởi vì hiểu, ta tuyên bố nó sẽ là như thế, không hề. Một cái điều đặc biệt ở trong kinh văn nữa, nếu như quý vị xem xét, quý vị thấy Đức Phật ngài ít có nói về cái gì, một cái quy trình phát triển của hiện tượng vật lý hay là vũ trụ quan. Tuy Đức Phật ngài không rành hết tất cả, ngài không nói thế giới này nó sẽ bị tận cùng, thế giới này nó sẽ bị tận thế như thế nào cả, mà ngài chỉ có nói là có một lúc rồi thế giới này nó sẽ có kiếp thành, kiếp hoại, kiếp không, tức là thành trụ hoại không của vũ trụ quan này, nó sẽ đến một độ như thế. Và ngài cũng không nói đó là cái tận thế, mà đó chỉ nói là chính là cái gì, cái sự hình thành, cái sự đổi thay, cái sự phát triển, đó là quy luật của các pháp hữu vi. Chúng ta thấy ngài chỉ có một tuyên bố điều chắc như thế này, còn tất cả mọi điều khác không có tuyên bố, một cách bâng quơ, sang một cách ước lượng để cho tâm tư người khác tới lo sợ. Ngài nói rằng ai thân hành ác, ai khẩu nói ác, ai ý suy nghĩ ác, thời sanh thú của họ là đọa xứ địa ngục, là khổ đau. Còn ai thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý suy nghĩ thiện, thời người đó sẽ là kết quả lành. Và chúng ta thấy trong cái câu pháp cú kinh là ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, và bị kéo xe chắc căn ngộ và hạ tù và đăng. Nếu hành động ác thì nó sẽ lăn theo ta. Dạ. Nếu ai ý dân đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, mới nói hành động thiện, lời nói thiện về hành động thiện, suy sự suy nghĩ thiện, thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Cha gia mô và hạ tù và đăng. Ở đó chính là cái gì? Cái sự tuyên bố giá trị tuyệt đối. Những cái gì nó mang tính tuyệt đối, nó không đổi thay, thì Đức Phật Ngài nói. Còn tại sao mà Ngài không tuyên bố? Bởi vì Ngài biết hết. Ở trong cuộc sống này nó có quy luật là tùy với duyên. Mà cái duyên đó để mà trình bày cho chúng sinh hiểu, à nó có thể, nó xảy ra những cái hiện tượng thiên tai quả quạng như thế này, cái sự không hiệu quả, cái sự mất mát đi như thế kia, thì làm cho con người ta lo. Đức Phật thì không nói gì mà nhiều, mà kêu tất cả hãy quay về lo với cái chuyện phiền não, cái chuyện tu tập của chính mình là chính. Như chúng ta thấy, Đức Phật này biết được Phật giáo Ấn Độ sau khi Ngài viên tịch khoảng chừng 1700 năm sau, 1000 năm sau là nó sẽ kết thúc, nó không còn nữa, không còn bóng dáng ở nơi mà chính Ngài đã khai sinh ra cái chân lý này. Cho nên Đức Phật này và đi qua cái đảo gọi là đi băng khá đá, tức là đảo Tích Lan hay là đảo quỷ, đi băng quan xá, tức là cái đảo nó gọi là đảo quỷ, hồi xưa là đảo quỷ. Khi mà Ngài đi qua đó, Ngài thường quá các vị nhà xoa để rồi về sau coi như là Ngài Mahinda, tức là con của A Dụ Vương Asoka và công chúa Sankabetpa, truyền Phật giáo về xứ Tích Lan. Ngài biết được cái quy luật cho đến lúc đó, nhưng Ngài vẫn không tuyên bố. Ngài chỉ nói đi đến đảo Tích Lan để chuẩn bị cho một không chuẩn bị, coi như là chúng ta cũng như là có một cái quy hoạch trước, có một cái định vị, có một định hướng trước cho các vị sẽ qua bên đó. Và sau đó khi mà Phật giáo ở tại Ấn Độ coi như là kết thúc, thì chúng ta thấy Phật giáo ở Tích Lan bắt đầu lớn mạnh và giữ lại những cái giá trị Phật pháp của chính Ngài, cũng như là có những sự tiếp tập ở tại nơi đó. Và sau đó bắt đầu truyền về các nước, chẳng hạn như Miến Điện vân vân. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết, Ngài biết hết nhưng Ngài không nói. Cũng như Ngài biết rằng sau này khoảng 500 năm sau có một vị A Dụ Vương Asoka, người này sẽ làm lớn mạnh của Phật pháp. Ngài nói như thế, sẽ không nói là lớn mạnh như thế nào, cũng không nói là ra sao, nó sẽ như thế nào cả. Và không cho một điều tuyệt vời trong tinh thần Phật pháp là chúng ta thấy Ngài không bao giờ làm một cái, nói một cái điều gì hay làm một điều gì mà cho tâm của chúng ta trông ngóng và chờ đợi, và cũng như là một cái điều gì đó làm cho tâm chúng ta lo lắng sợ chờ sợ sợ. Mà Ngài kêu tất cả các pháp đó do cái duyên hợp, và cái duyên nó rời, nó đi, nó tán, nó mất. Chính Ngài luôn luôn kêu gọi mọi con người quay về cái nội tại, quay về với chính mình, để thấy được cái sanh, thấy được cái diệt, thấy được cái sự sinh tử, cái sự khổ đau, cái sinh tiến dị diệt của thân tâm này. Chúng ta thấy quá tuyệt vời, chứ không phải người A, người B, người C, cái nhóm đệ tử đó, cái người tỳ kheo đó, kỳ theo A, kỳ theo B, kỳ theo C, tính nữ A, tính nữ B, tính A, C, thiện nam A, thiện nam C, thiện nam B, sẽ được như thế này và sẽ bị như thế này, hoàn toàn không. Có một số duyên sự, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa, hay có một số mà duyên sự đặc biệt, thì trong một cái thời pháp Đức Phật này chứng minh về cái hành động của nghiệp quả hay là cái lý của nghiệp quả, thì Ngài mới tuyên bố nó rằng, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa cuối cùng khi bị đứt rút, còn một đầu cuối cùng để cúng dường lên Phật, thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa đó sẽ đọa sanh vào A Tỳ Địa Ngục, nhưng sau khi kết thúc ở đó, vị ấy sẽ trở thành một vị Phật độc giác tên là Atisara. Thì có những tình huống mà duyên sự đặc biệt thì Ngài mới nói. Thế chúng ta thấy có một duyên khởi gì mà khi Đức Phật Ngài mỉm cười, thế thì cũng đều có một cái duyên khởi. Thấy Đức Phật Ngài thuyết giảng ra, Ngài nói ra, nó đều có một duyên khởi, nó đều có một cái nhân quả của nó. Mà nhân quả nó ngay trong hiện tại. Nhân quả Ngài chỉ nói về cái quả thiện quả ác, đó là giá trị sự sống. Còn những cái gì mà kinh thiên động địa, còn những gì mà nó thuộc về cuộc đời, đến nó đi, nó lưng, nó chuyển, nó có, nó mất, nó được, nó không, nó thành, nó mất như thế này thế nọ, hoàn toàn những cái khách người không nói. Như chúng ta thấy có một lúc dòng họ sắp cái giá bên nội ngoại, họ sắp cái giá xanh dần nước ở dòng sông. Ngày đi đó là ngày ngăn chặn, ngăn chặn không được, bị cái duyên cái nghiệp nó chắc chắn là dòng họ của Ngài sẽ bị lụng giận, sẽ bị va chạm, sẽ có một cái cuộc nội chiến. Khi cuộc nội chiến xảy ra thì Đức Phật đi đến ngày hỏi hai bên dòng họ nội ngoại của Ngài. Các tôi có nghĩ rằng giữa một người cái lòng của chiến sĩ và một dòng nước, cái nào quan trọng hơn? Cái mà ý nghĩa của sắc cái giá, tức là một chiến sĩ, một cái tâm hùng mạnh dũng khí, và một cái tâm chính đông phạt tay.
Một con người cao cả như vậy,
hay là dòng nước này nó cao cả?
Thì các vị
Vương Tôn Công Tử của dòng sắc cái giá nói rằng, chắc chắn rằng cái tính và cái tinh thần của dòng họ sắc cái giá là dòng họ chiến sĩ và là dòng họ tinh anh, còn nước kia nó chỉ là bình thường. Tại sao các ngươi biết rằng nước nó không bình thường, tại sao các ngươi lại đem cái tinh thần tinh anh chiến sĩ của dòng sắc cái giá để tham gia nước này? Thế là các vị đó buồn liền, buồn luôn, quay về. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta hết sức là kính phục Đức Phật. Để không tới nơi đó mà bằng một cái gì cả, mà Ngài bằng một cái ví dụ, mà Ngài biết trước. Thay vì Ngài làm trước, Ngài ngăn cản đường này, ngăn cản lối họ, không cho những người đó tới, nhưng không được, cái đó là cái duyên của chính họ, là cái nghiệp quan trái, họ phải đụng đặng, họ phải gặp nhau trên phố như vậy. Và rồi chính Đức Phật này làm một cái cơn giảng hòa để dòng họ sắc tía không có đẫm máu, không có có cái sự chém giết với nhau. Thì chúng ta nhớ cũng như là có một vị như là Quý Đu Đa Phá, vì hận dòng Thích Ca lắm, mà sau đó tàn sát dòng Thích Ca, thì Đức Phật này tới, ngày cũng làm hết khả năng, nhưng bởi vì cái nghiệp duyên của dòng sắc tía giá, chúng ta phải thấy Đức Phật biết trước, nhưng được cái đó còn tùy cái duyên, còn tùy cái nghiệp quả nữa. Ở đây chúng tôi muốn nói như vậy để chi? Để nói cho quý vị biết là cái tính dung chứa của tinh thần chế định luật của Phật nó rộng khắp cùng. Và cái tính dung chứa đó nó bao hàm quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ có những ai có cái tâm, có cái tình, có cái sự, có cái tu ở trong tinh thần Phật Pháp, thì người đó sẽ kính, sẽ yêu, sẽ hiểu, sẽ đạt được cái giá trị tu tập. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta coi như là chúng ta không có một cái công phu, không có một sự có một niềm tin vững chắc ở nơi đạo Pháp, thì cái thú vị thay qua một hai tour, một hai trận gì đó là chúng ta chào thua ngay. Một cái người mà biết giữ học giới,
người ta sẽ không phải lo sợ cái gì cả. Cái giới này nó khó khăn, mục đích gìn giữ giới luật là gì? Kính thưa quý vị, để cho ác pháp chưa sanh không sanh khởi. Vì ác pháp đã sanh bị thuyên giảm, nó mất đi, nó không tồn tại nữa. Và cái kết quả của giữ giới, tức là những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những thiện pháp đã sanh được tu dưỡng và được duy trì nó. Nó chỉ là như thế, chứ không phải chúng ta giữ giới mà chúng ta ôm cái cột giới đó, và chúng ta tôn và chúng ta thờ nó. Giữ giới đó là giữ giới, nó không có đúng với tinh thần giới của Bậc Thánh. Và giới của Bậc Thánh nhằm để đoạn trừ khổ đau sanh tử, những ác pháp. Cái tinh thần mà các bậc trí tuệ ngày thọ trì, ngày thủ giới, ngày tác giới, nó là như vậy. Cho nên chính chúng ta, khi chúng ta hiểu biết được những cái gì mà Đức Phật ngày chế luật, chế định luật, ngày chế các học giới, nó đều là một cái duyên sự lớn. Và kể từ đó, cái duyên sự này, kể từ đó cái điều tốt đẹp này, nó sẽ làm nguy hại cho Phật Pháp, nguy hại cho chính cái người phạm tội và những người khác sẽ bị ảnh hưởng. Và Phật Pháp này nó sẽ bị giảm thiểu một phần nào. Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta làm người tu, dẫu cho là cư sĩ, dẫu cho là tu sĩ, hay dẫu cho tăng hay tục gì cũng vậy, ở đây cái học giới nói một cách chung, chứ không nói riêng cho chỉ là chưa tăng không, không có Phật tử. Đức Phật này cũng chỉ dạy người cư sĩ phải thọ trì năm giới, bát giới, vân vân. Thì khi chúng ta thọ trì giới là chúng ta, một cách là chúng ta hoàn thiện bản thân chính mình, thứ hai chúng ta làm cho cái sự trong sạch hóa cái đại chúng. Từng cá thể được trong sạch hóa thì Phật Pháp này mới lớn mạnh. Bởi vì Phật Pháp này nó được trường tồn và nó được tốt đẹp hay không là những người còn biết thủ giới, những người còn biết tôn trọng giới, những người còn biết thọ giới, giữ giới và biết được cái giới nó là quan trọng. Và chính vì người mà biết được cái tinh thần của giới, biết được cái giá trị phạm tội đó nó nguy hiểm như thế nào và nó đau khổ ra sao, ở đây chính là nói lên cái giá trị của cái lòng tạm, của cái lòng quý, biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Và như thế chúng ta có một tinh thần lòng tạm lòng quý như vậy thì chúng ta mới từ chỗ đó, cho nên chúng ta thấy là họ mới có một cái những cái sự tu trì tốt đẹp. Còn ngược lại, ngày hôm nay nhiều khi các vị chư tăng không được học kinh luật một cách căn bản, không được thọ trì học pháp một cách tốt đẹp, có những sở hành hết sức là tệ hại, có những lời nói, có những hành động hết sức là tệ hại, và hành động hết sức tệ hại đó gây đau khổ cho chính họ, đau khổ cho người, đau khổ chính họ, và đi gây mất mát đi một cái niềm kính tin của đại chúng, và nhất là hàng Phật tử. Các vị đó vi phạm qua cái học giới hay là cái sở hành của vị đó nó thô, nó bạo, thì đây chính là những người đã phá đạo, hại đạo, bất chấp được nguy hiểm. Cũng vậy, quý vị là người Phật tử, chúng ta cũng phải chứng minh những học giới là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè bé bớt, để chúng ta giữ đi một cái gì, một cái phẩm hạnh, một cái đạo đức, một cái giá trị sống tốt đẹp của một người đệ tử Phật. Đây là một điều đặc biệt. Chứ Phật tử chúng ta nhớ, Phật và Phật giáo trải qua hơn 25 thế kỷ nay, xuyên qua từng quốc độ, chưa bao giờ có những cái binh đao chiến lược lần nào để giữ gìn, để bảo tồn cho công cụ hoàng dương, cho công cụ phát triển, không có ẩn chứa, không có chứa vũ khí, không có chứa đạn dược, không có chứa những cái dấu mát để chống lại kẻ thù, hay là những ai không theo mình, hay những ai hại mình, hoàn toàn Phật Pháp không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đệ tử của Phật là người biết thọ trì giới, biết gìn giữ giới.
Cho nên xem cái việc cái mạng sống, xem cái việc mà giết người chính là sát hại chúng sinh. Giết người hay là tước đoạt mạng sống của chúng sinh, đó chính là một cái quả ác, là một cái tội. Mà quả thật nhiều khi chúng ta đọc qua những cái sử sách của sự phát triển Phật giáo, kính thưa quý vị, chúng ta thấy thầm thương, thầm kính, thầm nhớ, tưởng nhớ đến bậc đầu sư của chính mình. Ngài biết mà nói sinh linh này, oan trái này, oán thù kia. Nếu như ngày xưa mà các ngoại giáo Hồi giáo hay là Ấn giáo mà sát hại, quý vị có biết không, là sát hại tăng đoàn và ni đoàn của đời xưa rất nhiều, và đặc biệt là tăng đoàn, giết chết không biết bao nhiêu vị, đốt những cái thư viện cháy hàng 6-7 tháng trời này mới chấm dứt mới hết. Có thể nói bao nhiêu một số lượng đó, bao nhiêu một số lượng của tăng đoàn đó, có thể họ có thể dùng những vũ khí, dùng những cơm đau để chống lại kẻ thù, để chống lại người ta sát hại mình. Nhưng lời Phật vẫn khư khư như thế nào trong tâm cảm của các vị đó, lấy hận thù đối diện với hận thù thì ngàn đời thù hận sẽ chồng chất. Cho nên các ngài chấp nhận, dẫu cho là nguyên sinh, dẫu cho là chết, dẫu cho là chết đi, nhưng cũng không sát hại lại kẻ thù. Và rồi cái duyên kết thúc ở tại đó, nó không nghĩ là vĩnh viễn đã mất đâu. Và tất cả những cái nền móng, tất cả những cái giá trị tu tập, những cái giáo lý, những cái lời dạy Phật đã được gửi trao, đã được truyền trao, đã được ban trải tất cả. Giờ ngày hôm nay đã quay ngược về Ấn Độ. Trong những cuộc về nguồn của tâm linh, trong những cuộc về nguồn của cái sự kiến thiết, của cái sự hình thành, của sự phát triển lại Phật pháp, thở Phật còn hiện sinh nơi đó. Chúng ta thấy ở nơi đó có những đại tự của các nước, mà ở đó có chúng tăng, có đại chúng tu tập, có đại chúng sinh hoạt. Thì tất cả là một cái duyên nó vận hành. Như là chúng tôi nói đó, khi chúng ta nhớ tới như vậy thì chúng ta thấy cái người trước hy sinh không để lại một cái gì, không để lại một cái sự hành thành, một sự đấu tranh, một cái sự giữ gìn gì cả. Không sự nói là cái sự giữ gìn Phật pháp xuyên qua cái sự cầm gươm cầm đao cầm mát chống lại kẻ thù, mà sự giữ gìn Phật pháp là đòi hỏi một con người thực hành luật và thực hành pháp. Đây là một điều đặc biệt, mà chính nó cũng là tuyên ngôn của Đức Phật thở xa xưa. Không phải nêu lên một cái quá trình đấu tranh, một cái quá trình có như là bảo trì và gìn giữ, mà có những con người đã ngã xuống và đánh đuổi kẻ thù nó như thế nào hoàn toàn không có. Trong lịch sử Phật giáo thế giới và tôn giáo thế giới, họ công nhận rằng tôn giáo Phật là một tôn giáo hòa bình, là một tôn giáo an lành, không bao giờ có một cái lần tên mũi đạn, không bao giờ có một vũ khí để áp lực đối với tín đồ hay chống lại kẻ thù. Quả thật tôn giáo này là tôn giáo của từ bi, tôn giáo của nhân loại, tôn giáo của một cái sự phát triển xã hội loài người để được thăng hoa, để được tốt đẹp, tiến đến cái sự đại đồng, tiến đến một cái sự hòa bình, một cái sự thái bình, nếu như tất cả đi theo tôn giáo này. Đó chính là những của những các triết gia, của những học thức lớn lao, họ đã nói như vậy. Nếu chúng ta đọc kỹ trong một cái sử Phật giáo thì không bao giờ có nêu bởi vì thời xưa lúc đó Ích Lan hay là các cái nước Nam truyền Bắc truyền của Phật giáo, các vị đó chủ trương một cái cuộc xâm lược hay là hiệu triệu tăng đoàn, hiệu triệu tín đồ đến để mà bảo gìn cho một cái Phật pháp này, đổi mạng sống và giết kẻ thù, và có những gươm đao vũ khí được chế tạo như thế nào hoàn toàn không có. Mà sự hình thành thì sự phát triển bảo chúng ta phải thọ trì giới, không sát sanh, không giết lại kẻ thù, tức là không sát sanh. Bởi vì lấy cái gì? Lấy cái từ bi để đối diện với kẻ thù. Và thế là đối với các ngài chấp nhận hy sinh, chấp nhận để kẻ thù giết chết mình, chứ không mình không chỉ bảo người sao phải trả thù. Và cái tính thứ hai đặc biệt nữa, và cũng kính lễ sư phụ Từ Siêu mới vừa qua một đôi, cái tính thứ hai của Phật pháp chúng ta thấy chẳng những đối với các ngài hiện thời không chống trả lại kẻ thù, mà không bảo người đệ tử người sao hãy trả thù lại những người đã giết chết đồng đội, những người đã giết chết các vị thầy, những người đã phá những cái Phật tường, những người đã phá đi cái sự tốt đẹp của đạo pháp. Có một lần chúng tôi đi trên máy ở bên Phật Tích, quý vị biết là đi đến cái kỳ quan của Ấn Độ đó, đi đến cái Ellora và Ajanta đó. Kính thưa quý vị, chỉ vô đó chúng ta phải nói là khủng khiếp. Một cái công trình mà của những người xưa, họ có niềm tin Phật pháp, họ đục đá để xuyên đá để tạo những cái tịnh thất, để tạo những cái Phật tượng lớn lao, mà quý vị biết bị ngoại giáo chặt cái tay, giặt cái mỏ, giặt cái miệng, giặt cái mũi của Phật. Trời sao tự nhiên xót xa. Lúc đó quý vị biết cái tâm mình cũng bực bội, thiệt biết mấy quỷ coi như là cái ngoại giáo này nó như thế này, như thế nọ, thật là ác, thật là thế này thế kia. Thì tự nhiên cái mình trùng xuống. Quả thật Phật pháp của chúng ta quá từ bi, họ quỷ họ phá như vậy. Nhưng điều rồi Phật pháp cũng đâu có mất đâu. Chúng ta thật sự là buồn khi thấy nền bọc đó, nó vừa biết nguyên cái Phật tượng đá bằng đá đẹp đẹp vô cùng, mà giặt đi cái mũi hay giặt cái tay hay là bỏ cái đầu, mình chịu không nổi. Vậy chúng ta chịu không nổi, như điều mình cũng nghĩ là thôi, cái này chỉ là cái tứ đại, chỉ là vô tri. Mình đừng vì cái họ đã làm tội mà mình sân si nữa, thì mình cũng nên tùng tội với họ, gây nên một cái oan trái nữa, thì tôi kể tất cả là cái duyên. Quý vị đẹp lắm, ở cái nơi đó đẹp vô cùng. Ở một bên từ lúc đó Hồi giáo họ làm một cái Ấn giáo họ làm một cái đền đài cũng giống như ở bên Phật giáo này, nó cũng rộng và lớn như vậy. Dạ, đẹp lắm. Ở nơi đó chúng tôi nhớ ở cái nơi nào Bồ Tát của chư tăng, ở nơi đó nó cái cảnh nó ra sao, cái Phật nó như thế nào, mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn ở trong đây chư tăng cũng như là chú Phật tử đã từng tới đó, thì chúng ta thấy nếu như chúng ta có một cái sự suy nghĩ thì chúng ta khởi lên cái ác tâm liền. Nhưng điều mà chúng ta biết bình tâm lại là bởi vì sao? Gì bởi vì nói đến với Phật ngày chỉ bảo chúng ta không có được trả thù, bởi vì trả thù hay là hại lời kẻ thù có nghĩa là chúng ta đã gây cái oan trái, gây cái gì, gây cái tội sát sanh, là chúng ta không thọ trì giới. Và các vị cũng vậy, đối với các vị mà bị sát hại thì các ngài cũng không có để được cái lời ca oán cho những người sao phải trả thù, phải như thế này thế nọ. Cho nên kính thưa quý vị, Đức Phật ngài chế định cái học giới, nó đều phải là nhân, đều phải là duyên. Và tất cả những học giới đó nó đều là một cái nền tảng, là một cái khuôn thước để cho tất cả chúng ta tu tập, để cho tất cả chúng ta được nương nhờ. Và nhờ như thế thì thân của chúng ta, khẩu của chúng ta và ý của chúng ta sẽ được tốt đẹp nếu như hay thọ trì những cái gì mà Đức Phật ngài đã định chế và giới luật. Kính thưa quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày qua cái bài học hôm nay. Đức Phật chế định hợp lý và giới luật như vậy chắc chắn sẽ không sao. Tính còn những cái điều sơ thất trên kinh Ngư Ngôn Sư Tôn thì Đức Tăng chỉ giáo và mong đại chúng quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian trước này, kính dân Phật Phật Lạc ở đây để đến tới Đại Thiên Vương các vị chính tiên của Thuyền Nhân Pháp. Cảm ơn các ngài sư quan hỷ xin hồn trì đến Sư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả chúng tử. Mong quý vị luôn luôn được an lạc tấn hóa, và chúng ta luôn luôn là những người cố gắng thực hành cố gắng thực hành theo những gì học giới mà Đức Phật đã nên truyền trao, đã chỉ dạy và cấm chế để cho tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Nam mô Phật Thầy á, Nam mô Tham Mài á, Nam mô Sẵn Thầy á.
Và tú lần hai cảm ơn đạo sư Quyền thật chiết cho bài giảng hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Thầy Giác Khổng Phật Tăng. Kính đảnh lễ Đức Tâm Hậu, kính đảnh lễ Thầy Tọa Đức Diêu, đạo sư Quyền, đạo Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh và Đức Tự Nhẫn và Đức Tín Bảo, Đức Tôn Đức Tăng, những tổ tại khu của Mỹ chúng ta có thể. Con thấy đó Thượng Tọa, nhưng mà Thầy Chiêu vào thì con xin hỏi Thượng Tọa một câu. Chính là Thượng Tọa, ở trong cái bài học hôm nay đó thì chỉ nói đến có 150 cái học giới thôi, 150 cái điều phục thôi. Thì nếu mà nói về cái luật của vị tỷ phu á thì 127 điều mà điều học, thì cái điều này á thì chúng ta được kêu là vị luật sư, thì tôi cũng muốn đặt cái câu hỏi để chính Thượng Tọa trả lời. Nếu ở trong đây chỉ nói đến 150 điều học mà ở ngoài hiện giờ thì chưa chịu phù hợp thì đến 127 cái học giới, thì con muốn tỉnh Thượng Tọa thì chưa trình bày thêm những cái học giới này. Nó có phải là từ cái thời Đức Phật còn tại trì Đức Phật chế định, hay là sau này những cái điều học thì được tăng thêm? Vì muốn hỏi điều này thì giống như là một số cái cũng Phật giáo mà khi nói đến 250 điều học, trong khi thì Phật giáo năm tiền thì có 227 điều học, thì tôi tính từng tỏ được chưa? Alo, quý vị nghe được không? Không biết Thượng Tọa được chưa nữa. Không biết Thượng Tọa được chưa có ở trước máy không? Alo. Không, như là không thấy Thượng Tọa được chưa ở trước máy. Không thấy Thượng Tọa có tín hiệu gì hết. Không thấy Thượng Tọa có tín hiệu gì hết. Quý vị nào chịu khó liên lạc bằng điện thoại với Thượng Tọa thì chưa thử đây, Thượng Tọa có trước máy hay là Thượng Tọa không có trước máy, quý vị liên lạc dùm. Bây giờ thì chúng tôi không biết Thượng Tọa phát thanh có nghe được không? Alo. Chúng ta có phân nghe được rồi. Và muốn hỏi chúng ta có phân á, khi mà Đức Phật ngày chưa chế định cái giới luật á, lúc mà Đức Phật chưa có chế định giới luật nào đó thì chưa tăng có giới không? Thường thường mình nghe nói một người đắc đạo quả thì có giới, có định, có tuệ. Khi mà Đức Phật ngày chế định học giới thì từ cái khi mà thì Tỳ Phú Đinh Ná là người vi phạm học giới đầu tiên, thì Đức Phật ngồi để chế định một giới. Nhưng mà trước đó thì chưa có chưa có chế độ học giới. Như vậy thì những cái vị thiền sư ở trước đó là chưa có định chế định học giới, những cái ngày vẫn tác động mà. Như vậy thì cái câu nói giới định và tuệ đó thì có thể chúng ta học thân trình bày để làm cho có thể hiểu được là cái nghĩa là cái học giới được chế định là cái học giới sau này, còn chư tăng vẫn có giới của chư tăng để đắc đạo quả tại diệu tâm. Nếu người chưa tỉnh lên từng đó phải tiêu cho chúng ta pháp thân chia sẻ cho cái câu học số một.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đăng là nêu ra đó, thì chúng tôi cũng có nghe rõ và nắm được cái ý để hỏi rồi. Bây giờ thì chúng ta biết đó là cái điều mà từ buổi ban sơ đó, từ khi mà Đức Thế Tôn mới vừa giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, rồi Ngài mới đi quần pháp đó, thì có thể nói là trong cuộc đời quần pháp của Đức Phật có 45 năm, thì các vị tôn túc, vô tôn đức của chúng ta đó, phân làm ba cái thời kỳ: sơ giác thời, trung giác thời và hậu giác thời, tức là cả 15 năm từ khi Đức Phật giác ngộ cho đến 15 năm thì gọi là sơ giác thời. Từ 15 năm đó cho đến 30 năm sau đó, tức là năm thứ 30 đó, thì gọi là trung giác thời. Nhưng mà từ năm 30-31 trở đi cho đến năm 45 gọi là hậu giác thời. Thì ba cái thời kỳ này đó, thì chúng ta thấy rằng từ mỗi buổi ban đầu đó thì mới thành lập giáo đoàn á, thành lập tăng chúng á, chư tăng mà có mặt từ cái việc mà năm vị Kiều Trần Như rồi cho đến 55 người, 54 của người bạn Giá Xá, tôn giả Giá Xá và tôn giả Giá Xá, cộng với năm vị Kiều Trần Như trong nhóm ngũ bộ đó, thì chúng ta thấy là toàn như là 60 vị A La Hán rồi. Đức Phật là 61 vị A-la-hán. Thì cho đến cái thời kỳ mà theo chúng tôi được biết đó, tức là Đức Phật Ngài chế định giới luật độ khoảng năm thứ 12, tức là hạ thứ 12 đó, từ khi Đức Phật giác ngộ cho đến 12 năm sau, tức là cái hạ vào hạ thứ 12 đó, thì Đức Phật Ngài mới ban hành cái giới luật. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng giới luật thì Đức Phật không có bao giờ mà Ngài ban hành trước đâu. Trước đó thì không có ban hành. Có cái nhân duyên có cái duyên khởi có một vị tỳ kheo nào đó mà phạm. Thì ở buổi ban đầu chúng ta biết rằng đời sống chư tăng rất là thánh thiện. Rồi sau này đó thì tăng chúng thì càng ngày càng đông. Việc mà đệ tử của Đức Phật xuất gia theo giáo pháp rất là nhiều. Từ khi mà nhiều thì đông thì nó sinh ra những cái có một số cá nhân, tức là một số vị đó là hư đốn, rồi phạm nhiều cái luật, tức là ban đầu thì chưa có gọi là luật, mà do rằng là Đức Phật Ngài thấy rằng cái gì đó là tạo cái việc, làm cái việc đó. Thì bởi vì thứ nhất đó là Ngài thấy rằng cái nếu mà một cái người mà có cái hành vi như vậy thì Đức Phật Ngài nói là có ảnh hưởng đến cái đời sống phạm hạnh của người đó. Thì do như vậy đó thì cái người đó
cái vị đó không thể mà tiến tu được. Vì vậy Đức Phật Ngài mới ban hành. Và là có những cái điều mà Đức Phật Ngài thấy rằng nó có thể làm ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn. Ví dụ như là cái điều gì đó mà một điều ví dụ như là bây giờ đó là một cái vị nào mà là mình làm những cái điều phi pháp đó, nó không có đúng như cái điều mà Đức Phật ban hành đó, thì cái đó chúng ta gọi là cái điều có làm ảnh hưởng đến cái uy tín của tăng đoàn. Tuy rằng cái việc đó đó nó không phải là trực tiếp đến cho mình không, mà nó có thể là làm gián tiếp ảnh hưởng đến cái uy tín tăng đoàn, thì Đức Phật Ngài mới cấm, Ngài mới ban hành cái điều học. Thì trước đó thì chúng ta thấy rằng đâu có cái điều học nào. Nếu nói 12 năm trở về trước thì Đức Phật đâu có ban hành cái giới luật. Nhưng mà sau 12 năm đó thì bắt đầu có những cái sự kiện như là các cái vị tỳ kheo như là Tỳ Khưu Sư Đinh Ná chẳng hạn. Đó là một trong những cái người mà có những cái hành vi. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới ban hành. Thì Đức Phật Ngài ban hành là lúc đó mới trở thành cái giới, trở thành cái luật, trở thành giới mà Đức Phật Ngài ban hành ở trong giới bổn. Nếu mà nói là trước từ khi mà Đức Phật chưa có ban hành giới luật á, thì trước đó chưa có cái ban hành giới luật gì, chưa thì cao có phạm luật hay không á, thì rõ ràng ngày xưa kia thì Đức Phật Ngài chưa có ban hành thì chưa có phạm luật. Mà hơn nữa đó, cái thời kỳ mà giáo pháp ở buổi ban đầu đó, thì chúng ta thấy rằng chư tỳ kheo đó có những cái đời sống rất là thánh thiện, các vị có đời sống rất là thánh thiện, đời sống là phạm hạnh, cho nên là các ngài không có làm gì, không có tạo cái gì bất thiện nhiều, không có tạo. Hơn nữa là đối với bậc thánh á, mặc dù cái Đức Phật Ngài chưa có ban hành cái giới luật, nhưng mà đối với cái sự chứng ngộ của bậc thánh á, thì chúng ta thấy rằng trong Tam Tạng kinh điển thì có kinh, luật và luận. Thì ở buổi ban đầu thì chúng ta thấy là pháp và luật, thì cái pháp là cái phương thức để mà tu tập của một vị thánh đệ tử của Phật, nhưng mà luật là một cái điều gì đó là để nó trở thành cái điều gì đó để trở thành một cái giềng mối, trở thành một cái giềng mối, trở thành cái phương châm để cho chư vị tùy theo hành động, có những cái hành động thích hợp như vậy. Thì vì vậy á, cho nên chúng ta thấy rằng là ở buổi ban đầu Đức Phật chưa có ban hành, nhưng mà các vị thánh á, thì cái đời sống của các ngài là gọi là thành tựu được quả thánh rồi, thì các ngài có cái đời sống rất thanh tịnh. Mặc dù là không, Đức Phật chưa có ban hành giới luật, nhưng mà những cái điều gì mà có thể là phạm luật á, thì các vị thánh người ta không có làm. Ví dụ như chúng ta được biết á, là bậc Tu Đà Hoàn á, thì thanh tịnh về giới, bậc Tư Đà Hàm A Na Hàm thì thanh tịnh về định, viên mãn về định. Còn cái bậc mà A La Hán là viên mãn về tuệ. Thì ở đây mình có thể nói rằng ngay cả cái bậc thánh Tu Đà Hoàn thì cái vị đó cũng đã thanh tịnh về giới rồi, thanh tịnh về giới rồi. Cho nên cái hành vi của các vị đó, chúng tôi nghĩ rằng nó đồng nhất như là một cái điều gì mà Đức Phật Ngài ban hành ở trong giới luật. Tức là Đức Phật Ngài ban hành là để ngăn chặn những cái hành vi xấu của những người phàm phu thôi, những cái chúng sanh phàm phu rồi có những cái thân khẩu nó bất thịnh, bất tịnh như vậy thì Đức Phật Ngài mới ban hành để nhằm cái ngăn chặn những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp xấu do thân khẩu mang lại. Nhưng mà đối với bậc thánh thì các ngài, đặc biệt bậc thánh Tu Đà Hoàn rồi đó, thì các ngài đã thành tựu về phần giới rồi. Cho nên là dù Đức Phật không có ban hành trước đó, không có ban hành giới luật trước đó, tức là kể từ 12 năm, từ lúc mà Đức Phật mới ra hoằng pháp, mới ra độ đời cho năm anh em Kiều Trần Như, cho đến 12 năm sau, thì có lẽ là cái 12 năm, năm thứ 12 đó, thì Đức Phật Ngài chưa có ban hành. Nhưng mà các vị thánh có những cái hành vi của các ngài nó tương ứng với trong luật, mặc dù Đức Phật không ban, nhưng mà cái hành vi của các ngài không có phạm do thân khẩu ý mang lại. Nhưng mà sau 12 năm thì kể từ năm thứ 12 trở đi đó, thì lúc đó khi Đức Phật ban hành mà giới luật á, thì lúc đó cái người nào phạm thì gọi là phạm giới luật, phạm luật, phạm giới, cái chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đối với lại các cái điều mà Đức Phật ngài ban hành á, không bao giờ ngài ban hành trước hết á. Từ khi nào có một cái người nào, thì chúng ta, ví dụ như chúng ta đọc ở trong luật tạng, ở đặc biệt là tạng của chư tỳ kheo đó, trong những cái điều cái duyên sự đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái điều mà Đức Phật ngài ban hành thì thường có những cái nhân vật hay là cái đối tượng, và chính vì cái đối tượng đó, cái nhân vật đó nó trở thành cái duyên sự để Đức Phật ngài ban hành. Ví dụ như cái người đó phạm như vậy, lý do như vậy thì Đức Phật ngài mới ban hành cái điều đó, Đức Phật cấm chế là đừng nên làm như vậy. Thì trở từ đó về sau nó trở thành cái giới luật, giới luật mà chư tỳ kheo phải áp dụng theo, mà để là ngăn chặn đối với lại cái với lại tâm phần, với là một người mà có tâm phàm phu á, gọi là tâm phàm phu á, thì có thể là bị phạm luật, có thể là bị tạo cái nghiệp, nhờ cái giới này đó, nó điều chỉnh lại làm cho cái người đó được tốt đẹp thêm, đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng á, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi thứ nhất mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Alo, Sa Tố lần hai. Cảm ơn Thượng Tọa Thanh đã thảo luận với câu thảo luận số 1. Con không biết bây giờ Thượng Tọa thì yêu có Đức Máy không ạ? Alo. Không biết bây giờ con không có thấy có nít Thượng Tọa, yêu có gì có thấy có nít Thượng Tọa yêu trong cái trong lòng không có gì có thấy được không? Alo. Alo, gì có thấy được cái nít của Thượng Tọa để chưa trong cơm không? Nghe thấy hả? Tôi cũng thấy mà gặp không thấy Thượng Tọa, không thấy Thượng Tọa có cái tín hiệu gì hết. Tôi không biết là có Thượng Tọa để chưa trong cơm không? Bây giờ thì có lẽ là Pháp Đăng sẽ hỏi chúng ta về quyền một câu hỏi nữa. Không biết chúng ta tại quyền nghĩ xong rồi bây giờ có thể trả lời được chưa? Alo. Chúng ta về quyền một cái thôi. Bây giờ thì hôm nay mình học cái bài học hôm nay đó thì có liên quan tới cái vấn đề này, là muốn hỏi thử về Thượng Tọa cái quyền hay là góp ý ra cái điều này. Và cái câu hỏi của Thượng Tọa được tiêu đó, muốn hỏi Thượng Tọa được tiêu, nhưng mà bây giờ thì xin hỏi Thượng Tọa cái quyền, thử về Thượng Tọa cái quyền chia sẻ như thế nào. Ở trong cái bài học hôm nay á, thì mình chỉ thấy có nêu đến 150 cái điều học thôi. Bây giờ nếu mà có người nào đó hỏi Thượng Tọa tự nhiên là bây giờ ở vị tu chỉ bao nhiêu cái học giới, thì rõ ràng là mọi người sẽ trả lời là 227 học giới. Như vậy á, thì có phải là những cái học giới này sao lại chế thêm, hay là 227 điều học đó là chính là Đức Phật này chế định? Nhưng mà ở đây thì nói đến có 150 cái học giới, có thể là những cái học giới này có trước rồi sau này thì tăng tặng thêm để chế đủ, hay sao mà ở đây chúng ta thấy Đức Vua hỏi lên chỉ hỏi lên có 150 điều học thôi, 150 điều học chứ không phải là 227 điều học. Thì theo như Thượng Tọa tự nguyện thì nếu có người hỏi rồi thì Thượng Tọa sẽ trả lời như thế mà tỉnh Thượng Tọa là tại vì trả lời cho con biết cho câu này nha.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai Giá. Con kính lễ đến chư Phụ Thí Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Nhưng mà từ cái thưa Thượng Tọa thì quả thật nếu như trường hợp mà ở đây là một cái câu mà Đức Vua Milinda hỏi ngài Na Tiên, thì khi mà Đức Phật ngài chế 150 giới hoặc chế 200 giới hoặc là 100 giới vân vân, thì cái điều đó nó là một cái chỉ số mà chúng ta thấy nó cũng mang tính bất định chứ không mang tính tức là nhất định. Nhà tức ở đây muốn nói rằng ngày tại sao mà Đức Phật này chỉ chế giới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tới 100, 150, mà tại sao Đức Phật ngài không chế một lần? Thì đó chính là một cái hạn lượng mà Vua Minh Đà tạm gọi hay tạm đưa ra như vậy. Đây là một lý, và bởi vì không có có nguyên bản. Nếu mà có sư phụ từ xưa thì sư phụ từ xưa sẽ xem lại cái chỗ này. Về cái nhiều khi trong cái cách cái văn phong dịch của mọi vị nó cũng có đều có những cái có thể thả dĩ, có thể nhiều khi nó bị nhiều khi nó là như vậy nhưng chúng ta đọc chúng ta có thể hiểu lầm vân vân, thì nó nhiều cái nguyên nhân. Thì đó là một việc. Thì xin đứng trên cái nhìn của Tự Quyền, thì Tự Quyền chỉ báo cho Đức biết là cái tinh thần nó như vậy. Đó là có thể là do Đức Vua Minh Đà đã hỏi ngài Na Tiên và ngài Na Tiên à, thì tại sao mà ngài chỉ là ngài chỉ định chế thì mới là 150 giới, thì mình mới cho 150 giới mà đã còn mệt rồi hay vân vân, hay là 227 giới là đã là quá đủ cho các thầy tỳ kheo vân vân. Thì tùy theo cái duyên sự và hoàn cảnh lúc đó Đức Phật ngài nói hay là ngài Na Tiên ngài nói cho Vua Minh Đà nghe. Còn sự thật mà nói thì 227 giới đây chính là do chính Đức Phật ngài tuyên thuyết và kết giới ở ngày trở lại 227 giới. Đây là giá trị tuyệt đối mà chúng ta thấy xuyên qua các nước, xuyên qua các thời đại, thì 227 giới này đối với các vị chư tăng ở Nam Truyền theo hệ thống Pali Đại Quý Lê Giá thì là 227 giới, chứ không có 20, không có thêm nữa 28, 29, 30, cũng không có dưới, không có bỏ bớt mà cũng không thêm thắt vào. Thì đây cũng là cái tính nguyên nguyên của mà tính giáo lý. Thì không hiểu tại sao mà trong đây có 150. Thì đứng từ cái nhìn xin lập lại, đó chỉ là một, có thể nói rằng một cái định ước nó căn bản như vậy, chứ không phải là một cái giá trị mà như ngài Na Tiên nói rằng Đức Phật chỉ có chế định 150 giới và không chế và không có nữa vân vân. Hay là lúc đó một cái duyên sự đó nó nói đến một cái chuyện gì đó mà liên quan gần kề và có thời gian thời hạn đó chế định 1, 2, 3, 2, 300 giới gì đó, nó có thể đưa duyên sự gần như vậy và có thể nói tiếp, thì chúng ta có quyền được tư duy suy nghĩ như vậy. Còn đây chính là một điều mà chúng ta thấy. Còn ở trong kinh nói thì dựa theo cái lược tạng, thì lược tạng thì đã là 227 giới, như chính kim ngôn khẩu từ của Đức Phật ngài đã ấn định xuyên qua các duyên sự mà các thầy tỳ kheo vi phạm. Và vì thế nếu như một tinh thần đó thì chúng ta có sự tu tập thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là phải dựa trên 227 giới, chứ không phải nói ở 150 giới như ở trong đây. Rồi chúng ta cứ ý cứ như vậy mà chúng ta cho rằng thôi kệ, bây giờ mình trừ ra 227, làm sao trừ nó còn 150 giới vân vân, thì như vậy thì chúng ta sẽ bị thiếu sót, chúng ta sẽ là không đúng. Thì xin trình bày cho đại đức xin qua cái lời như vậy. Và bởi vì có lẽ sư phụ Từ Siêu bị kẹt cái đường lai, thì bây giờ sẽ hỏi trường tòa Pháp Đăng một cái câu hỏi như thế này về mang tính cái giới luật này. Nếu như ngày hôm nay có những cái điều mà nó không đúng, mà trong đó không có cái giới của Phật, của Phật chế, nhưng khi thực hiện cái chuyện đó thì nó hết sức là kỳ. Chẳng hạn như chạy xe, hay chẳng hạn như là có những cái hành động của những cái cách này cách kia, thì như vậy nó không có định giới. Như các vị người ta làm như vậy, người ta không phạm giới luật của Phật, như đã mất đi một cái phẩm hạnh tư cách của Sa Môn. Thì theo đại đức, theo thượng tọa sẽ suy nghĩ cái việc này nó như thế nào, đứng trên tinh thần của giới luật, thì kính cung thỉnh thượng tọa.
nếu mà nói về cái học giới á, mà cái vị thầy cô mà đi xe á, thì rõ ràng á, thì nói về cái bị đi xe thì không thể nào tập đi được, thành là không thể nào tập đi, giống như là một vị thầy cô đi ra đường mà tập đi không nghiêm, một cái người chạy xe á, thì bắt buộc họ phải mặc áo, chỉ ra đường khi nào mà chạy xe bốn bánh thì nó có thể cấp đi nghiêm trang mà ngồi lên xe mà điều khiển thì được. Nên mình thấy nếu mình thấy về các cái vị mà kỹ lưỡng đó thì mình thấy rõ ràng những vị mà họ chạy xe hoặc chạy xe nhưng mà họ cấp đi, họ ngồi lên xe bốn chỗ mà chạy đó, thì rõ ràng họ có y áo đầy đủ. Như vậy đó, thì nhìn vào hai cách đó thì mình sẽ thấy cách mà chạy xe hai bánh chặn ra đó thì những vị không thể nào cấp đi được. Chúng ta thấy rõ ràng là không đắp đi được. Nếu mà không có đắp đi được đó, thì về cái phẩm mà quan nghi tế hạnh đó, mà trong giới luật đó, thì hoàn toàn thì phạm rất là nhiều học giới tương đương mà trong cái luật của vị khu đó, nó về cái quan nghi tế hạnh. Có nghĩa là đi vào trong làng đó, chúng ta phải đắp đi tùm đi chính mình, rồi đi cho nó nghiêm trang cho nó, rồi không thể nào mà lừa y mà đi vào làm. Thì những cái điều đó là những cái vị mà không có y quấn y ba trái quấn người mà đi vào thì rõ ràng là phạm giới rõ ràng. Cái này là phạm giới rõ ràng chứ không phải là mất đi, chỉ mất đi cái phần thịt mà cũng là có cái phần phạm giới. Nên những cái vị mà kỹ lưỡng đó thì thấy có thể là nếu mà đúng là cái phương diện mà một cái vị thì cô được nhìn vào của người kia đó, thì thấy một cái vị tu mà đắp đi bên xe đó còn có thể chấp nhận được. Cái vị đó đắp đi đàng hoàng thì nó mở cửa xuống, cái vị đó cũng vẫn y phục nghiêm trang đàng hoàng thì có thể là được. Còn nếu một vị mà đi đó, mà những vị mà đi mà đắp mặc quần một áo rồi chạy xe thì mình thấy rõ ràng là hoàn toàn không có y phục, không có cái y sa môn mà để đi trên đường. Thì cái điều này rõ ràng là mình thấy rằng nếu so sánh với cái học giới thì rõ ràng là bị người phạm rất là nhiều học giới, các ông cái học giới đối với cái chế định. Điều này rõ ràng là như vậy. Như vậy thì mình nếu mà mình nhìn vào cái phần mà giới luật mà Đức Phật đã ban hành đó, thì cái phần mà cái giới luật của vị thị tu đó thì bị này sẽ vi phạm rất là nhiều học giới của vị thị tu. Nên đó thì mình thấy nếu mà nói là một cái vị đã chấp nhận thọ trì học giới để làm vị thị tu đó, thì vị này biết phạm giới rồi, mình không làm nữa, không làm những cái học giới mà mình đã thọ trì cho được công sạch đó, thì mình phải cố gắng để mình giữ gìn cho được công sạch. Còn nếu mà mình không có làm như vậy đó thì thực sự là mình đã phạm vị học giới. Như vậy nếu mà nhìn vào những cái giới của vị thiền tu đó thì mình thấy Đức Phật cũng ban hành những cái học giới, từ cái giới mà về cái quan nghi tế hạnh nó cũng vẫn phải có. Như vậy thì nếu mình nhìn vào thì mình thấy rõ ràng thì nó có những cái sự lơ là đúng với những cái học giới, và bình thường thì mình nói rằng cái mất sẽ tăng tướng, cái mất về cái phần tăng tướng trước, có nghĩa là phần về khắc phục mà mình thấy một số cái Phật giáo đó cũng bị lai tạo không còn cái khu rõ ràng. Như các tướng giáo thì lúc nào mình thấy đi ra đường đó, thì những người đó có y rõ ràng. Như vậy thì nếu mình nhìn vào mà gọi là cái học giới đó, thì mình thấy rằng một cái vị thiền tu mà không có trùm y, không có mặc y ba mặc y nội và y ba trái nó điều với nhau, đi vào làng hoặc là đi vào làng có thắp đi đó, thì mình thấy rõ ràng những vị này phạm những học giới. Như vậy thì nhìn vào những cái điều đó mình sẽ thấy được là cái thời này thì biết rằng là một cái vị thiền tu đã chấp nhận cái đời sống phạm hạnh rồi, thì vị này lúc nào phải chấp nhận học giới, vì mình biết là học giới đó là vị thầy. Học giới là bậc đầu tư, và nếu mình chấp nhận mình tôn trọng cái bậc đầu tư thì luôn luôn lúc nào mình phải giữ học giới. Thì mình nếu tin ăn cứ vào những học giới thì chắc chắn rõ ràng là là những cái vị đó là tạm những cái điều học chứ không phải phật tạm, tạm những điều học là cái phần mà nó về cái những cái điều học mà liên quan đến cái liên can đó, thì mình sẽ thấy được điều đó. Thì theo tượng đạo được quyền hỏi thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Mình không biết là tượng đạo có hỏi về cái điều này còn có điều nào liên quan hay không mà biết cũng biết. Nếu mà chúng tôi chỉ nhớ cái điều này chúng tôi trả lời, nếu còn cái điều nào thì tượng đạo được quyền có thể lặp lại chúng tôi sẽ trả lời tiếp.
Dạ, xa thưa quý vị, ông Lâm Thượng Tọa Pháp Đăng hỏi thêm Thượng Tọa một cái điều này. Nếu như đó là một cái điều mà bây giờ chưa tăng nhóm học, bây giờ chưa tăng nhóm học thì rằng sẽ bây giờ lại chúng tăng đi. Bây giờ hôm nay bây giờ ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái giới này, cái luật này mà chưa tăng cần phải thực hành. Muốn hỏi về Thượng Tọa rằng như vậy thì cái giới đó nó có được xem là cái giới ở trong tinh thần luật tạng của Đức Phật hay không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ví dụ như là nó là một cái điều lệ của Chư Tăng, nó là một cái điều lệnh của Chư Tăng, thì cái đó nó có được xem như là một cái giới, nó mang tính ngang đồng một cách tuyệt đối mà được Đức Phật ngày ban truyền không? Ví dụ chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn giờ như Chư Tăng Việt Nam thì không có, bên chẳng hạn chúng ta ví dụ chẳng hạn như bây giờ như Chư Tăng Thái Lan, Chư Tăng ở Campuchia thì người ta cạo chân mày, ví dụ chẳng hạn đi, thì cái đó ở trong giới luật của Phật không có, nhưng điều mà cái đó xem như là một cái giới cái luật của các vị đó, thì suy như vậy thì có xem là một cái giới luật được ngang bằng không? Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nếu nói về những cái điều mà nó có bất tâm á, nó có thể nhìn vào Chư Tăng đó, mình thấy có sự dị biệt. Ví dụ như Chư Tăng Campuchia, Chư Tăng Thái Lan thì họ có quyền để cạo chân mày. Thì cái điều này nó phát tâm lên đó, thì nghe các vị nói đó, là cái nữa là để cho người ta nhận định được cái vị mà gọi là cái vị còn tu sĩ và cái vị không tu sĩ, có thể là những cái dự định đó mới có nghĩa là những cái vị mà để quản lý những cái người tu hành nó tới nhiều khi đó thấy giờ ví dụ như có thể là ra cái điều học đó để biết được biết được cái điều học đó, nó có nghĩa là đối với những vị mà cái tăng người Thái hay người Yến mà cạo chân mày đó, đó là cái quy định của các cái vị trưởng lão trong cái vùng đó thôi, chứ nó không phải là cái điều học của Đức Phật, nó không phải là điều học của Đức Phật. Bởi vì nếu mà đã là điều học của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả cái tăng trong các nước đều thực hành, chứ không phải riêng cái tăng người Thái hoặc cái tăng người Chia. Và tại vì cái cạo chân mày đó thì chúng tôi nghe nói rằng cạo chân mày như vậy đó để anh cái bị mà cũng như là để giả đi chơi những cái nọ đó, thì người ta nhìn vào người ta biết người ta người tu được, có nghĩa là cạo chân mày. Bởi vì quý vị biết rằng đối với các cái thứ giáo đó, thì cái việc mà bị này bị kia còn như là vào tu một như là còn nhỏ mà ăn chơi trốn đi chơi một cái nọ đó, thì người ta nhìn vào đó để người ta biết chuyện này là bị tu sĩ. Vì tạo chân mày như vậy thì chúng ta thấy cái chân mày cạo thì người ta nhìn người ta biết liền, thành ra nó cũng là cái điều mà mình thấy được giữa cái Phật giáo Campuchia và Phật giáo Thái Lan. Nhưng mà có những cái điều mà nó trở thành cái quy định của Chư Tăng á, ví dụ như có quy định Chư Tăng, ví dụ như mặc y nội đó, có nghĩa là không mang thành điều mà chỉ mai theo cái quy định là đúng cái kích thước nhưng không có mai thằng điều giống như y ba cái, nhưng mà tất cả cái tăng người Việt hay người Thoải thì mặc như vậy đó. Thì không phải mặc như vậy là những chuyện này không đúng, mà là đúng với cái chư tăng đồng ý. Cái y nội đó là được mai cái phần xung quanh như vậy là đủ rồi. Thì chư tăng quy định như vậy thì nó trở thành cái luật của chư tăng. Chứ còn nếu mà cái vị nào đó mà nói rằng mặt y nội phải có điều đúng, còn y nội mà không có điều không đúng thì cũng không được. Tại vì đó là cái điều đồng lọt chứ tăng đồng ý. Đồng ý nghĩa là y nội là mai như vậy, mai như thành xung quanh như vậy là đủ rồi. Vì vận mặt ở trong, còn cái y ba cái là vận mặt ở ngoài, thành cái y ba cái nó có thành có điều đầy đủ như vậy. Như vậy thì Đức Phật đó, các vị trưởng lão cũng là vì các vị trưởng lão cũng là chấp nhận đồng ý với nhau, cũng là giống như là tăng lệnh tăng vậy. Thì tất cả những cái vị nào mà thời sau nó cũng đều chấp hành như vậy, thì đó gọi là lệnh của tăng. Như vậy thì cái điều mà cả của ngài đó nó cũng là một cái lệnh của cái tăng, nhưng mà nó nếu mà căn cứ vào cái điều Phật thì nó không có. Còn ví dụ chúng ta thấy rằng cái điều mà vừa là cái đi nội mai mai mà có thể là quy định cái cách mai đó thì nó cũng phù hợp, nên cái chữ tăng mà quy định như vậy đó, thì tất cả chữ tăng người Thái hay người Lào hay người Việt cũng đều có thể mặc y nội mà không cần phải mai thành điều giống như y vai cái. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó làm cái quy định của chữ tăng. Nhưng mà có những cái điều quy định đó là vì giữ gìn hoặc là để có thể tìm biết cho những cái vị mà còn nhỏ mà người đi chơi mà giả đi chơi ra rồi những vị trong nhìn vẫn tin mài biết. Thành ra chúng tôi vì có lần chúng tôi nghe các vị trưởng lão nói là cái việc mà cái tăng tạo tin mài để ngăn chặn cái việc này, thành ra những vị đó không phải là cái học giới rõ ràng, nên những cái nước như là Tích Giang, Miến Điện hay là Bangladesh, Nepal là thì hoàn toàn chúng ta không có tạo tin mài mà chỉ tạo tóc thôi. Tạo tóc còn lâu thôi chứ không tin mài không có tạo. Thì cái câu hỏi của mình tòa trực quyền thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đến với các trường tòa trực quyền.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng. Có thấy như sư phụ Thị Siêu mới vừa giơ tay phải không ạ? Có thấy như sư phụ nghe rõ không bạch sư? Dạ, có lẽ là sư phụ bị kẹt nhất thôi, cái kẻ có lẽ là bị mạng nó yếu rồi. Và một phần, dạ, con kính tri ân đến sư phụ. À, và sư phụ nãy có một cái như thế này, con hỏi mà thường tổ Pháp Tăng có hỏi con lúc đó mà không có sư phụ, thì tại sao mà trong cái điều học của cái bài học hôm nay thì nói rằng học giới có 150 điều, mà trong khi trong học giới của Tỳ Kheo thì 227, như vậy thì nó có sự khác biệt không? Thì tôi cũng không thể nói phụ quân nghĩ sư phụ trả lời giùm lại câu hỏi này hồi nãy thường tổ Tăng đã trả lời hỏi con. Con chỉ trả lời như điều mà trên cái tư duy của chính con, bây giờ con muốn tỏ trị lại chính xác từ nơi sư phụ, con kính thỉnh sư phụ.
Thank you. rằng có những điều như là bảy cái pháp là nhị chánh, à chỉ cần nát mà thả, tức là bảy cái nguyên tắc hành xử luật, bảy cái nguyên tắc hành xử luật đó. Ví dụ như Sukha, Vinyodatapu là luật cương, là cái nguyên tắc giải quyết bằng sự hiện diện của hai bên, đúng không? Thì đấy cái điều hành xử nó không thuộc về, nó không thuộc về cái điều luật mà Đức Phật đã chế định cho phạm tội gì. Bởi vì những cái cách đó ở trong kinh tạng ghi lại là khi mà các vị tỳ kheo cần phải giải quyết một cái vụ việc gì thì Đức Phật này cho phép những cái nguyên tắc, thì sau này các vị đại thể các ngài đem bảy điều đó các ngài ghép thành ví dụ để học, rồi lại thêm những bảy năm mươi một pháp đó. Ví dụ như những cái điều này những cái câu này không có, này không phải là ngày cấm chế, mà Đức Phật này cho phép ví dụ như người tới Ban Đa Đăng Ban Chí Tăng Chí Kha Ni Gia cần điều cần phải học, cần ta học tập là ta sẽ mặc y trang nghiêm, đúng không? Thì những cái điều này không phải là điều giới, không phải là điều giới, không phải là điều giới mà Đức Phật này rồi quy định. Thí dụ như muốn ta qua trong cha nó muốn ta qua đi và tiếp dân vị nào mà cố ý mà nói dối thì phạm vi giới trị, đúng không? Thì mỗi một cái điều giới thích hợp ở đó và nhân tăng thích hợp ở đó và nhân tăng, mỗi một cái điều giới Đức Phật này quy định là có kèm theo cái điều luật đó đưa ra, vì thì theo làm như vậy thì phạm cái tội như vậy. Thì ở đây 150 giới là nói đến những cái tích hợp đăng về những cái điều học mà Đức Phật này đã quy định là cái tội này là ba đô chí ca phát tí, tức là tội mất vũ trụ tăng hai đê chê ca phát tí là tội tâm tàn, vâng vâng. Thì năm 150 là điều học đó là Đức Phật chí định do có nguyên nhân mà vị thì theo là xấu, một vị thì theo đó làm cho hiện nay cái lỗi trong chát là đời chỉ khác hiện nay cái lỗi lầm do đời chỉ khác là thì Đức Thế Tôn là mới quyết định. Còn như vậy nó có luật pháp và bảy cái pháp diệt cánh thì những cái điều đó chỉ là do vì khi mà các vị A-thê-lê các người kết tập tâm tạng đó, các người kết tập tâm tạng này thấy những cái điều đó cũng là những cái nguyên tắc sống sinh hoạt ở trong của cái vị khu tâm. Thế là các vị đã đem gom lại, đem gom lại. Cho nên khi mà chúng ta học luật thì chúng ta phải cân nhắc, phải cân nhắc để hiểu được cái điều nào mà Đức Thế Tôn này quy định hành luật, còn cái điều nào Đức Thế Tôn này quy định hành cái lễ, hành cái lễ để cho chúng ta có cái sự sinh hoạt theo đó, nó khác nhau. Một cái gọi là anupanyati, anupanyati, còn một cái gọi là panyati. 150 điều được nói đến ở đây tức là 150 điều mà Đức Phật hành panyati rồi này quy định. Còn anh giá trí 70 pháp thì phải diện với 7 pháp diện tránh thì gọi là anh giá trí, tức là chuẩn hành để cho phép phải làm như vậy, phải làm như vậy. Đây là cái trường hợp nó dễ hiểu không có gì. Nếu một vị thì theo thông lực thì chúng ta thấy cái điều này không có cái gì mà chúng ta phải thắc mắc cả. chúng ta cần phải học tập ngay, cần phải biết ngay như vậy. Thọ trì dưới bốn thì chúng ta thọ trì 237 giới. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu để mà chúng ta tránh là, thì chúng ta nên tránh 150 điều mà Đức Phật này quy định là không có cho vi phạm. Còn 75 giới tử đó thì tránh kia là Đức Phật này nêu ra là phải áp dụng, phải thực hành theo những điều lớn sẽ khác. Hai cái điều này ha, nó rõ ràng lắm, hai cái sự kiện rõ ràng lắm. Chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị về ý nghĩa trong cái câu hỏi số 5 của chúng tôi tự nhiên như vậy. Nên mình có thay nhé.
Dạ, na thưa thầy, tôi chúng con kính lên kính sư phụ thầy siêu. Dạ, kính con kính thầy Phật Tăng Quang Hỷ quay trở lại nên để tiếp tục trường hợp với chương trình hôm nay nãy, tại vì không có sư phụ thầy siêu cho nên mấy cầm mấy thổi thì còn phải câu thì tôi kính con kính lên và tiếp tục để điều hợp đúng không ạ.
Anh Vũ. Dạ, thì anh đừng đòi về tiêu, đừng đòi về tiền, đòi phân. Bây giờ thì dẫu gì thấy, dẫu gì thấy còn 30 phút nữa gì. Chúng ta còn 30 phút nữa thì chúng ta có một cái bản kinh. Còn biết cái bản kinh đó là nó dài ngắn, chúng ta không có. Thấy quý vị cho biết, nhưng chúng ta cũng không có biết là còn 10 phút nữa. Còn 10 phút nữa. Thì sẵn có điện tỏ thì kêu vào thì không muốn hỏi điện tỏ một điều nữa. Giờ xin đọc từ học 3-5 phút nữa. Không muốn hỏi điện tỏ thì kêu một điều là ở trong đây đó thì 100 năm mê cái điều học mà được Đức Thế Tôn từng tự chế định. Nhưng mà con muốn hỏi chúng ta từ xưa là cái nghĩa là những học giới này á, khi mà chị nào mà làm như vậy thì là có tội đúng không, hay là cũng có những cái vị không có tội do những vị này có những cái điều như là đặc biệt thì cũng không có bị không có phạm hoặc có phạm phải phạm phải gì không, hay là chị nào khi mà làm như vậy cũng nhiều phạm và con xin trả lời trong câu này tiếp xíu rồi sẽ đọc bản tin.
Bạn Pháp Đăng qua kỹ xem lại cái nick của thượng tọa. Thượng tọa đặt câu hỏi của chúng tôi chỉ nghe âm thanh mà không có nghe rõ, không phân biệt được tiếng cái ý nghĩa như thế nào. Xin thượng tọa lặp lại cho câu hỏi này.
Dạ, cái máy này thì nó không có cái nít, không có lỗ đi thấm nít. Nó không có lỗ thấm nít nên tôi nói bên ngoài nó rút vào thôi. Thì trong cái câu hỏi của tôi là nghĩa là những học giới này đó, chế định đó là có phải rằng là những cái chuyện nào mà phạm những học giới này đều có tội hết, hay là có trường hợp đặc biệt, hay là có trường hợp nào mà chứ tăng không có tự tội những điều này, hoặc là có do bị người có những cái điều như vậy là không có không phạm tội.
Có như vậy hay không thì không tin được. Dạ, xin mời người sư đoàn Phật Thanh. chúng tôi người đã ban hành đó. Còn trong bộ quy qua đó có phân định rõ ràng trường hợp như thế này. Có những điều luật mà Đức Phật này chế định như riêng cho từng bộ phái tâm. Thí dụ như chúng tỳ kheo ni hay là chúng tỳ kheo thì phải luật nào Đức Phật chế định riêng cho chúng tỳ kheo đó, thì những vị tỳ kheo ni họ làm cái điều đó thì họ không có phạm tội. Điều nào Đức Phật quyết định riêng cho tỳ kheo ni thì cái điều đó nếu mà tỳ kheo tăng làm như vậy thì không phạm tội, gọi là chế định luật chế định theo bộ pháp. Thứ hai nữa là luật chế định theo góc độ. Thí dụ có điều luật Đức Phật này chế định là luật này chỉ áp dụng ở tại Maxima Patipada, tức là tại xứ Trung Ấn Độ thôi. Vậy còn những cái xứ ngoài ra cái Ấn Độ thì không có phạm tội, không có phạm tội gì đó. Ví dụ như còn những quy định về cái điều luật làm cái bát cơm, bởi vì Ấn Độ người ăn bốc thì tiêu chi chúng ta ăn bốc, do đó cho nên người quy định cái luật phải làm bát cơm cho tròn.
Alo. Dạ con không biết mà chưa có nghe thì con nói không ạ? Tại vì rất nít rồi nên nó không còn nghe được. Nếu chúng ta còn lại thì con tỉnh chúng ta không biết lại ạ. Có lẽ là tình thần chưa bị trục trặc như thế nào rồi quý vị. Bữa hôm nay thì tình thần vào cũng hơi tệ, nếu tình thần vào cơm thì quý vị sẽ nghe tình thần trả lời không nên thì nó rất là đặc biệt, rất nhiều điểm. Mà chúng ta có lẽ là bữa hôm nay chúng ta học, chúng ta được nghe. Bây giờ thì, sau bây giờ thì bữa hôm nay chúng ta học lại thì chúng ta sẽ có những điều có nghe để khỏi tình thần. Hôm nay thì chúng ta tiếp theo cái phần thảo luận mà chúng ta đặt bản tin là bản tin Phật giáo 3252 do Chị Quang Dịch nói về anh bên nước Anh nữ tu sĩ Phật giáo chia sẻ cái kỳ vọng với những người tu nhân. Để cho Vinh Vũ khi đọc bản tin giờ mời Vinh Vũ tự đọc bản tin.
Nam mô Phật Đà, Nam mô A Di Đà, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trung rung. Sau đây là phần tin tức cảm ơn thanh truyền. Anh Quốc, nữ tu Phật giáo chia sẻ hy vọng với tù nhân Gotham, England, ngày 14 tháng 11 năm 2013. Một tu nữ Phật giáo người Úc đã trải qua 14 năm làm việc với các tù nhân trên toàn thế giới, kể cả nhiều tù nhân thọ án tử hình, sẽ thuyết trình tại có sông vào tuần tới. Ni sư Robina Costin sẽ viếng thăm có sông Amsos vào ngày thứ tư và sẽ trả lời những câu hỏi dựa theo bộ phim Đuổi Theo Đức Phật là bộ phim về cuộc đời của Ni Sư. Ni Sư đã thành lập dự án tự do gồm có 200 giáo sư thiện nguyện, nêu lên những nhu cầu về tâm linh của hơn 1.000 tù nhân qua thư từ, thăm viếng và điện đạo. Ni Sư nói, đại đa số tù nhân gửi thư cho chúng tôi là người nam, nghèo, bị gia đình ruồng bỏ và có thành tích về lạm dụng ma túy và rượu. Cuộc đời của họ bị khống chế bởi bạo lực và đau khổ, nên nhiều người gia nhập vào băng đảng trên đường phố và trong nhà tù. Nhà tù buộc các bạn phải tìm ra sự thật về hoàn cảnh của mình. Những người đàn ông và những phụ nữ này có sự khát khao chuyển hóa tâm mình, và điều này được thực hiện bằng cách dạy cho họ hành thiền. Ni Sư Robina sinh tại Melbourne, Úc Châu và lớn lên là một người công giáo. Cô học thanh nhạc cổ điển cho đến năm 20 tuổi, sau đó đến London năm 1967 để sinh sống và học trong 4 năm. Cô bắt đầu tham gia cánh tả, làm việc với nhóm hỗ trợ cho người da đen và tù nhân Chicago tại London. Đầu thập niên 70, cô trở thành nhà hoạt động nữ quyền và trở về Melbourne năm 1972, sinh hoạt với các nhóm hoạt động nữ quyền khác. Là một nữ tu Tây Tạng 31 năm, Ni Sư Robina Cotin thành lập dự án tự do nhà tù vào năm 1996 và làm giám đốc trong 13 năm. Cô thường thăm viếng các đại tù tại Úc Châu và Hoa Kỳ, giảng dạy và gặp gỡ riêng từng người. Nhiều người trong số này đang thỏa án tử hình hoặc án tù trung thân. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Dạ. Con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Nghe các tổ quốc là xin dân bản dịch của Thích Thị Hoa là mặt của Đình Đồ Phi. Thành ngày mai thì, đề tài ngày mai thì sẽ có với cái vị giảng sư là chúng tôi sẽ giảng vào ngày mai, ngày thứ tư. Bữa hôm nay thì đạo của nhóm mai đến đây thì kết thúc. Chúng tôi xin mời MC, anh chị MC Tâu Đức và Hoàng Hải đi học hôm nay. Xin mời MC ạ.
Sa thú lành thai, con thân thủy, cha mặt lại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Luân Thiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Con xin hồi hướng. Outside.